vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Vượt về cho đất thêm lành, cho hoa thêm duy, cho cành trổ bông. Vượt về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ xanh. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tay gần lại tình sâu đạo màu. Phật về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng buồn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tự sanh. Về mưa cứa vô minh, khơi dòng suối mát nối tình chúng sanh. Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm duy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ xanh. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành.
Mong Phật ngưỡng bất bạch danh chân liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bất bạch danh chân liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ chùa Bà Đa, kính bạch chân chư tôn thiền đức tâm ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử có mặt nơi đạo tràng chúng con tâm thời hệ niệm chùa Bà Đa, huyện Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, và thưa tất cả các quý vị ở các cõi thân chúng ấm, cõi ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, và tất cả các quý vị ở trong pháp giới ủng hộ đạo tràng vào buổi sáng hôm nay. Như chúng ta được biết, cuộc đời của một cái con người, chúng ta sống ở trong thế gian này rất là nhiều những cái mà chúng ta thật lòng ta có nhiều ý, và nhiều cái gọi là đau khổ, những nỗi khổ niềm đau. Mà cái gốc của nỗi khổ niềm đau xuất phát từ chúng ta thiếu tình thương yêu lẫn nhau, thiếu sự quan tâm, chăm sóc và tha thứ cho nhau, cho đến khi chúng ta lìa bỏ cuộc trần này và chúng ta sang qua một cái cảnh giới khác, là con đường đi mịt mờ, và từ cái tâm không biết thương yêu ai đó nên chúng ta trả cái giá là chúng ta không được ai thương yêu, nên trở thành những cô hồn, trở thành những ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục trong tam độ khổ. Như vậy là trước khi vào cái thời trung tâm tam thời hệ niệm âm dương lượng đời tất cả chúng sanh, thì vào sáng hôm nay chúng ta có khai thị đàn trung tâm với cái tựa đề được mang tên là khai thị ngộ nhập A Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày thuyết ở trong kinh Pháp Hoa, là ngày đi xuống thế gian này không ngoài cái mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Như vậy là chúng ta khai thị là ai khai thị? Tức là Đức Phật khai thị bằng kinh sách của Đức Phật để lại, tức là kinh luật và luận của chư tổ để lại. Quý thầy chỉ là một cái hành giả mang những cái lời của chư Phật, chư Tổ và theo ý kiến riêng của bản thân để hoàn thành cái sứ mạng của quý Thầy đem ánh sáng Phật Pháp đến cho tất cả nhân sinh mà thôi, chứ quý Thầy cũng không có khả năng để khai thị tất cả các tín chúng sanh. Nhưng đây là những lời chư Phật, chư Tổ từng khai thị nên đưa những lời đó đến chúng sanh bằng một con đường gián tiếp. Quý Thầy thì trực tiếp ở tại thế gian này đang chung con tâm thời hệ niệm, không phải là để riêng cho người sống tu hoặc là để riêng cho những người chết ở trong chung ấm tu, mà tất cả pháp giới chúng sanh, trong chúng sanh đó có bốn loài: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài non sanh, loài quá sanh, chia ra làm ba cõi sống: cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, và chia ra làm sáu đường của sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, và chia ra từ cái phước báo, từ công đức mà có sự sai biệt khác nhau từng trong cái cõi sống một của tất cả chúng sanh. Nhưng mà tất cả các pháp giới chúng sanh, gốc của đau khổ là từ tâm của chúng sanh mà sinh ra, tức là tâm mình không biết thương yêu người khác, nên cái bản ngã càng ngày chúng ta lại càng lớn hơn để vun đắp cho nó bằng cách gieo trồng bản ngã, tức là bản lợi của tự thân. Ở trong đó có ngã và ngã sở. Ngã tức là cái ta, cái ta đây là thân và tâm mình, mà ở trong kinh Đức Phật dạy đó là ngũ ấm, trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, tức là kinh Đại Bát Nhã. Thì trong cái ngũ ấm chúng ta có sắc, thọ, tưởng, hành, thức tạo nên thân của một con người, gồm có thân và tâm. Như vậy để nuôi sống thân mình thì chúng ta có của cải, vật chất, tiền bạc, nhà cửa, danh vọng, lợi quyền. Để nuôi sống cái tâm mình thì chúng ta có sự vui chơi và giải trí, đòi hỏi của tất cả các tâm. Như vậy thì cái mà thân và tâm chúng ta là ngã, còn cái của thân và của tâm thì gọi là ngã sở. Hai cái này nó càng lớn lên thì ở bên ngoài cái tâm từ của chúng ta càng thấp đi, càng yếu đi, càng mỏng nhạt đi. Và cái tâm từ này chỉ xuất hiện trong cái tâm của các vị thánh nhân mà thôi, còn ở thế gian chúng ta thì tâm từ mỏng nhạt ít do cái bản ngã ta tăng lên. Ở các vị thánh thì bản ngã nó được mỏng nhạt dần đi, có nghĩa là cái trở về với vô ngã là cái giáo lý cao nhất của nhà Phật. Ở trong đó có gọi là tam pháp ấn: vô thường, khổ, vô ngã. Thì cái vô ngã là cái giáo lý cao nhất của nhà Phật. Tất nhiên là Đức Phật nói là chúng ta không có cái bản ngã thực thụ, không có cái để chúng ta từ bám nương, mà do tập hợp của tất cả các ngũ uẩn, nghĩa là năm cái uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là sắc tướng, sắc thân bên ngoài thì chúng ta cấu tạo bởi bốn cái thành tố gọi là đất, nước, gió, lửa. Đất là xương, là thịt, là máu, là huyết của chúng ta. Rồi nước là máu, là cái chất lỏng ở trong cơ thể. Rồi gió là cái hơi thở, lửa là nhiệt độ của cơ thể, tức là cái độ ấm của cơ thể mình. Thì đất, nước, gió, lửa tạo thành cái sắc ở phía bên ngoài. Còn thọ là phần lạnh ở trong tâm của chúng ta. Ví dụ như ai nói cái gì chúng ta lưu vào trong tâm, đó là thọ. Ta nhận lãnh một lời khen, nhận lãnh một lời chê, nhớ cái này nhớ cái kia, ta lưu lại vào trong tâm, trong cái pháp chấp gọi là thọ. Còn tưởng tức là luôn luôn lúc nào ta suy nghĩ mong lung, suy nghĩ quá khứ, suy nghĩ hiện tại, mơ ước ở trong tương lai, gì là tưởng. Còn hành là hai chập tư tưởng liên kề với nhau tạo nên những sự động liên tục trong sự động vọng động trong tâm thức mình, như vậy gọi là hành. Còn thức là sự phân biệt đúng sai, nhận thức về tốt xấu thị phi, tất cả đó để tạo nên thân và tâm của con người. Và chúng ta có thân và có tâm, và có cái của thân và có cái của tâm, ta gọi là ngã và ngã sở. Để nuôi lớn cái thân mình thì chúng ta có vàng bạc của báu, nhà cửa, lầu đài, xe cộ. Như vậy thì nếu muốn cho cái thân mình nó càng im, càng đẹp, càng tốt, thì cái đòi hỏi để phục vụ cho bản thân nó càng lớn, tức là cái ngã sở mình càng lớn, là làm cho cái ngã của mình thỏa mãn càng nhiều, thì lúc đó chúng sanh bị thiệt hại càng lớn. Mà ở trong kinh Vu Lan nó là miệng xong có lời thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, tức là chúng sanh và người phàm mắt thịt nên thấy các cái lợi trước mắt mà quên đi cái lợi lâu dài, sống trong cảnh khổ mà cho là vui, sống trong cảnh ràng buộc mà trong cảnh giải thoát mà sanh tâm ràng buộc. Như vậy đó là chúng sanh càng tăng cường cái bản ngã mình lên, tất nhiên là có những cái triệu tự tự ái, tự hào, tự căm, tự mãn để tăng trưởng cái bản ngã mình lên, và của cải vật chất chúng ta đi gom góp kiếm thâu ngày càng nhiều, do đó ngã và ngã sở mình tăng lên làm cho pháp giới chúng sanh đau khổ vì chúng ta không có lòng thương yêu. Nên trong tam thời hệ niệm không phải là cầu siêu cho những vong linh như động kinh thai nhi, già trẻ bé lớn, những người không có mồ mả, những người chết có mồ mả, rồi những trôi sông lạc chợ cô hồn, mà chúng ta còn khai thị cả pháp giới chúng sanh đều tề thành Phật đạo. Đây là cái tấm lòng từ và tính chất bình đẳng của đạo tràng tam thời hệ niệm mình hướng ra trong pháp giới, trong bốn loài chúng sanh: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và hóa sanh. Tại vì chúng ta có lòng thương nên thế gian này đau khổ, nên muốn cứu khổ chúng sanh thì phát, nên đầu tiên chúng ta phát tâm từ trước. Ở trong ngũ đình tâm quán của nhà Phật có cái quán gọi là từ bi quán. Nếu một hành giả tham gia vào tam thời hệ niệm thì nhập từ bi quán đầu tiên, thì lúc đó chúng ta nhiếp tâm và cái đạo tràng chúng ta trở nên cộng hưởng từ, có nghĩa là phát lên cái từ tâm. Từ tâm ở đâu thì diệu mát ở đó. Và có một câu chuyện ở trong kinh kể rằng ngài Xá Lợi Phất, ngài dùng thần thông, ngài bay tới đâu thì ngạ quỷ nó đu theo ngài ở sau lưng ngài ở đó. Thì các vị tỳ kheo mới dùng thiên nhãn mới thấy ngạ quỷ đi theo ngài Xá Lợi Phất, ngài hỏi tại sao, là ngạ quỷ đã thấy ngài phá ngài chăng? Ngài Xá Lợi Phất nói không phải, tại vì ngài luôn luôn rải tâm từ, tâm từ nó dịu nó mát, do đó ngạ quỷ thì bị bức xúc nóng nảy bởi cái tâm của ngạ quỷ. Quý vị xem bà Thanh Đề, tâm nóng nảy khi cơm đưa đến vào miệng thì hóa thành lửa, như vậy là ngã quỷ nó bị nóng bức, rất là bức rứt. Nếu chúng ta khởi lên một cái tâm từ thì ngã quỷ sẽ nương vào tâm từ đó mà làm cho tâm nó được an ổn đó. Do đó mà ngài Xá Lợi Phất thường là ngài dùng trí tuệ ngài để giải tâm từ các pháp giới chúng sanh, nên ngã quỷ đu theo ngài để nương vào tâm từ đó. Có một vị Bồ Tát ở đó thì tâm từ lan tỏa ở đó, do đó chúng ta nhìn thấy vị Bồ Tát ta cảm giác an tâm hơn là thấy một người cướp bóc cướp giật ở ngoài đường, thấy một người dịu dàng nhằm là chừng nanh trợn mắt thì chúng ta cảm giác bất an, còn thấy người dịu mát hiền lành thì chúng ta đã cảm giác tâm mình được an ổn nhẹ nhàng. Đó là tâm từ phát khởi từ những cái gương mặt hiền lành, từ những cử chỉ lời nói hành động, từ tâm nguyện của vị Bồ Tát nguyện gợi thiền pháp nhận, nguyện vào về luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân về khổ. Đó là tâm nguyện của vị Bồ Tát, nên rải tâm từ ra khắp pháp giới chúng sanh. Nên quý vị vào những buổi sáng và những buổi tối trước khi thức dậy, nhất là trước khi vào trong cái giới tràng, giới đường của chùa mà tổ chức chung phong tâm thời hệ niệm, quý vị hãy rải tâm từ trước. Và chúng ta đi tu Bát Quan Trăng một ngày hoặc là tu An Lạc một ngày thì trước hết chúng ta gửi tâm từ, tại vì tâm từ có cái năng lực là quá giải hết tất cả quan trái quán kết từ nhiều đời nhiều kiếp nó đến cho chúng sanh đều giải hết. Tại sao chúng ta là bệnh hoạn đó quý vị? Chúng ta có hai cái nghiệp mà chúng ta phải mang. Nghiệp thứ nhất là chúng ta nghiệp sát sanh ăn thịt chúng sanh, nghiệp thứ hai là chúng ta phải mang là lòng oán hận của chúng sanh khi bị sát hại. Mỗi khi lòng oán hận của chúng sanh đến thì chúng sanh tìm cách để trả quả, trả thù, trả oán, do đó mà ở quán càng kéo dài thêm. Chúng ta bị bệnh tật, ốm đau, đau bên này, đau bên nọ, rồi chúng ta bị cản trở, cản ngăn trên bước đường hành đạo, ta bị gian lao, bị thử thách bởi những ân quán, bởi quan gia, những trái chủ, những quan trái quán kết từ ở trong quá khứ do nhân duyên ràng buộc. Nên là chúng ta rải tâm từ thì nó có khả năng giúp sạch những cái ân quán, những cái quán thân này, cho nên ta có cơ hội để trị bệnh, có cơ hội để ta nhiếp tâm mà tu tập. Như vậy thì ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rằng lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sóng lớn một ngọn thủy triều liền dân. Nên trước khi vào đàn trung phong tam thời hệ niệm,
quý vị dùng tâm từ mà ban rải khắp pháp giới chúng sanh. Như vậy thì có người hỏi thì làm sao là con có thể ban rải được tâm từ cho pháp giới chúng sanh, cách nào để ban rải? Thì cái đó gọi là quán từ bi. Quý vị, quán từ bi là dùng tâm từ năng lực thương yêu chúng sanh, mà không cần phải đền đáp, không cần phải đánh đổi cái gì trong cái thương yêu đó cả. Quý vị, mà ta rải tâm từ bằng tâm mình, rải tâm từ trong pháp giới chúng sanh. Thì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Thiền U có dạy rằng là chúng ta rải tâm từ, cái thứ nhất là chúng ta dùng cái pháp quán đặt mình vào hoàn cảnh người để rải tâm từ. Cái ví dụ như thế này, chúng ta muốn tát ai một tát thì chúng ta nghĩ rằng nếu người ta tát mình như vậy mình nghĩ như thế nào. Chúng ta muốn chửi ai một câu rất là nặng thì mình mới nghĩ là người ta chửi mình câu nặng đó thì tâm trạng mình như thế nào. Chúng ta muốn đâm chém ai, muốn hại ai thì mình nghĩ là người ta đâm, người ta chém, người ta hại mình như vậy á thì mình nghĩ như thế nào. Bây giờ ví dụ mình đem con cá lóc ra đi, mình tính làm thịt nó, mình đem ra mình giơ cái cán dao lên để mình đập vào đầu nó, cái gì mình phải tưởng tượng là người ta đập mình như vậy thì mình nghĩ như thế nào, mình cảm giác như thế nào. Lúc đó chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người để mà xét, chúng ta sẽ ngưng lại những hành động ác, thì lúc đó chúng ta mới khởi lên phát được cái tâm từ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương thì Đức Phật dạy là gãi tâm từ bằng cách là chúng ta hãy xem những tất cả những người xung quanh ta, tất cả các con vật xung quanh ta, tất cả chúng sanh xung quanh ta là bà con quyến thuộc chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta nghĩ là người nào đáng tuổi cha ta là cha ta, đáng tuổi mẹ ta là mẹ ta, đáng tuổi em ta là em ta, đáng tuổi anh ta là anh ta, đáng tuổi chú bác là chú bác, thì chúng ta không có tâm sát hại những người đó. Lúc đó chúng ta sẽ rải tâm từ. Người ngồi kế bên mình, đấy là nhiều đời nhiều kiếp là cha là mẹ của mình. Đức Phật nói ở trong kinh Du Lan Bồ, một đống xương khô gì ngày liền á rơi lệ nhỏ ba giọt hồng gì đó, tại vì đó là xương của ông bà cha mẹ hay thân ta hoặc là kẻ đẻ ra ta từ nhiều đời nhiều kiếp. Đức Phật nói trong kinh là nếu một cái chúng sanh sanh đi lộn lại trong sanh tử luân hồi, nước mắt mình rơi xuống cho một chúng sanh bằng nước mắt của bốn đại dương. Quý vị, nước của bốn đại dương thì bằng tổng cộng 37 phần trên toàn thế giới, thì lục địa mình có 3 phần thôi. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương, có 4 biển lớn ở trên trái đất này. Và nước mắt của một chúng sanh rơi vì người thân đã chết trong những kiếp vãng sanh tử luân hồi là bằng nước của 4 đại dương. Như vậy là kiếp sống của chúng sanh bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời. Do đó mà Đức Phật ngài nói rằng không có một nơi nào ở trong cõi ta bà này mà không có dấu chân của Đức Phật đã từng dẫn qua, đã từng chịu tiết dần xương đi độ chúng sanh trong đạo Bồ Tát của 3 A Tăng kỳ kiếp ở tại thế gian này. Do đó có câu tán thán rằng Phật động lòng thương kiếp đọa đày, quả thân thành tiết buông trời bay, quả hoa 6 cánh sen 10 trượng, giọt tịnh bình xuống diệu đông. Nên năng lực của lòng từ bi sẽ xóa hết tất cả những hận thù. Do đó trong cái đoạn kinh Trung Bộ thì có những vị tỳ kheo ngồi thiền ở trong rừng đó quý vị, mới bị các cái vị thọ thần, các cái loài thân trung ấm, các loài quỷ hay đánh phá. Nghĩa là đang ngồi quý vị ở sau lưng nó đưa tay ra nó chọt lát, các quý vị mở mắt ra nó hiện nguyên cái mặt xanh lè mà trước nó cười cái gì đó. Bắt đầu quý vị ngồi thiền không ngồi được đó quý vị. Mới về bạch với Đức Thế Tôn, bạch với Đức Phật rằng là ở đây có nhiều cái phần mà không phải con người, tức là những phần phi nhân thường hay là đến đây để chọc ghẹo quấy phá quá. Thì bạch Đức Thế Tôn, xin cho con một cái cách để cho con hóa giải những cái điều này. Thì Đức Phật nói là các con hãy quán tâm từ đi, hãy nhập vào từ bi quán đi. Như vậy thì các vị đó vào những cái buổi ngồi thiền, trước khi vào ngồi thiền các vị nhập từ bi quán gì, mới thương xót tất cả những loài chúng sanh. Và từ đó về sau không có một loài chúng sanh nào mà phá pháp quý ngài nữa. Quý ngài ngồi thiền nhập vào trong từng thiền định rất là an vui. Như vậy tâm từ mình phát ra cái gì thì chúng sanh không có hiểu hại mình được. Các cái loài phi nhân hoặc là các cái loài ở thân trung ấm mà ta gọi là tử ma đó cũng không thể phá được. Nên quý vị nào mà bị ma đè rồi đó, ban đêm mới nằm nghiêng về bên tay phải theo thế của Đức Phật Nhất Đà Bàn, và chúng ta ngọa thiền, có nghĩa là chúng ta nằm mà thiền nhập từ bi quán, quán trong tất cả pháp giới chúng sanh, mà khởi lòng yêu thương từ nhân cho tới vật. Có nghĩa là không phải chúng ta chỉ yêu thương con người, mà khi chúng ta chết đi ta hết yêu thương quý vị. Người ta chết đi mất cái thân này thôi, nhưng người ta vẫn còn nguyên cái thần thức, tâm thức ta vẫn còn đau khổ, ta vẫn còn buồn vui hờn giận, trong tâm thức đó vẫn còn nhu cầu ăn mặc ở, ở trong tâm của họ vẫn còn nguyên tất cả những nhu cầu của thế gian đó, nên ta khởi lòng thương. Nên người ở thế gian mình chỉ biết thương con người thôi, những cái gì mà thấy trước mắt, rồi những cái người gì mà sau khi người ta chết thì mình nói là mê tín gì đó, à, rồi khi sau khi cha mẹ chết mình sợ ma, hoặc là có một cái làng ở ngoài miền Bắc đó quý vị, là cha mẹ chết thì phải mướn thầy yếm để em thôi là hại con cháu. Như vậy là mình không đủ năng lực của tình thương yêu. Tình thương yêu của chúng ta trên thế gian là tình thương yêu liên ái đó, nó phải là tâm từ. Nếu tâm từ thì tất cả các cõi sống mình đều thương yêu hết, mình tôn trọng tất cả các cõi sống của chúng sanh, nên chúng ta không nhiễu hại đến tất cả chúng sanh. Nên từ vào buổi sáng đến vào buổi chiều, trước bàn thờ Phật và sau bàn thờ Phật, mình rải tâm từ đi trong pháp giới chúng sanh. Xin mời phương chư Phật gia hộ cho con có đủ lòng từ bi tha thứ, quan dung độ lượng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Dẫu người hại con, dẫu là người vu oan giá họa cho con đều biết thương yêu được. Xin Đức Phật cho con có đủ lòng từ bi và khiêm hạ thương yêu cho tất cả chúng sanh. Từ lời hữu tình, từ lời vô tình, từ lời sống chính cạn, từ lời sống chính nước, từ lời sống chính không, từ lời có thân, từ lời có không thân, từ lời có tưởng, từ lời không có tưởng, chứ con đều biết thương yêu hết. Ở trong pháp giới bắt đầu ta rải tâm từ bàn bạc ra không gian và thời gian, sự cộng hưởng tâm từ nó sẽ đi lên một phần hào quang, đi nó bao bọc ở trong pháp giới. Thì lúc đó tất cả những phần ở trong pháp giới, nhất là những cõi đau khổ của vị nương nhờ vào năng lực của tâm từ của đạo tràng của đại chúng. Một đại chúng thôi quý vị, chúng ta phát ra tâm từ cả 10 thước thôi thì hai người nó sẽ có sự cộng hưởng. Quý vị học vật lý học rất có sự giao thoa, giao thoa tức là sự cộng hưởng. Ví dụ như vừa rồi ở bên Hàn Quốc sập cái chợ á, thì các cái nhà mà xây dựng kiến trúc và các cái kỹ sư kết cấu đã tính toán là tất cả các tải thộng lên sàn nhà thì không thể nào sập được, thì cuối cùng cái chợ nó sập đó quý vị. Do đó là sự cộng hưởng của bàn chân. Ví dụ như ta một người đi thì họ bước lên họ dậm xuống, thì người bước chân trái lên, người bước chân phải lên, sự dậm xuống nó khác nhau. Nhưng mà ở một thời điểm tức thời nào đó đó quý vị, nó sẽ có một cái xác suất bằng một phần tỷ, một phần triệu đó, tất cả cùng bước lên một bước, càng cùng dậm xuống một lượt một, thì lúc đó có gọi là sự cộng hưởng. Thì cái kỹ sư thiết kế không thiết kế cho sự cộng hưởng này quý vị, cả cái chợ sập xuống luôn do người ta đi. Như vậy thì quý vị mới thấy là tải trọng của chúng ta là nó sẽ có sự cộng hưởng ở một thời điểm tức thời nào đó. Thì ở tại nơi đây quý vị có sự cộng hưởng của pháp giới chúng sanh với tâm từ, mình lan tỏa bàn bạc trong pháp giới càn khôn vũ trụ. Như vậy thì những người tham gia chung phong tâm thời hệ niệm này khởi tâm từ lên đó quý vị, thương yêu, nhất là thương yêu ngồi người kế bên đó mình, quý vị. Người ta có lấn mình cái mình cũng cười nhé. À, quý vị mình nhìn mặt ta mình quan hỷ cái. À, quý vị, người ta là quan hỷ thì dễ tiền. À, quý vị mà buồn phiền thì sanh bệnh. Quý vị có nghe câu đó của các vị mà tu hành. Các vị tu hành lâu năm quý vị nói câu đó, mà bữa trước đó, ở đâu đó thì đi nghe mà hai cái vị nói chuyện. Nói là phi Phật tử, vị hòa thượng phi Phật tử là quan hỷ thì dễ thiền cái con, còn buồn phiền sanh bệnh đó. Quý vị mình nghe rất là chí lý. À, quý vị, một người mà có tâm quan hỷ rồi đó thì cái người này dễ đi vào trong thiền định lắm. Mà quý vị, quý giá của sự thiền định rất là cực kỳ quan trọng tại chúng ta á, là khi mà bỏ thân này rồi chỉ còn có tâm thôi, mà tâm thiền là sự phấn lặng, tâm định là tập trung một chỗ, thì hai cái này đó quý vị, nó là quý hơn vàng hơn ngọc đối với người bỏ cái xác thân này ở thế gian. Chứ cúng giấy tiền vàng bạc đó quý vị, hoặc là gà vịt heo cuối rồi giấy tiền quần áo nhà kho vũ khí thì chẳng qua để thỏa mãn cái nhu cầu sở hữu của tâm thức thôi, chứ không có xài gì được hết trơn á. Nhưng mà ta vẫn cần để nhu cầu thỏa mãn về cái sở hữu của tâm, của nhu cầu sở hữu mà thôi, chứ không có xài được. Nhưng mà cái người mà có thiền của tâm, tức là có sự lẳng lặng, không còn giận hờn sân si đối với thế gian nữa, cái người có chú tâm nhất tâm vào trong cảnh định, khi ta niệm Phật, khi ta thiền đi vào thiền quán sổ tức, hoặc là đi vào là trong cái thiền quán thiền chỉ á, thì cái đó mới là cái chúng ta siêu xuất ở trong tâm giới, là tiến bộ của tâm linh á. Là tâm linh tiến bộ từ bậc thấp tới bậc cao, từ dao động của tâm thức, từ là dao động rộng cho đến đó là vi tế, tức là từ thô tệch cho đến vi tế, có nghĩa là trượt và thanh. Cái khái niệm trượt thanh chúng ta ở trong đạo Phật nó khác với khái niệm trượt thanh ở trong đạo Lão. Trong đạo Lão trượt thanh khác nhau, nhưng mà trong đạo Phật chúng ta trượt là những gì nặng nề, trong đạo Phật mình cũng sử dụng trượt để trượt thanh. Bữa trước có một cái vị nói là trong đạo Phật không được nói từ trượt thanh, này là của đạo lão. Không phải quý vị, tại vì kinh A Di Đà Đức Phật nói là cuộc đời là ngũ trượt ác thế mà, có chữ trượt ở trong mà, như vậy có chữ trượt thì chắc chắn phải có chữ thanh ở trong nhà Phật thôi. Thanh là thanh, là nhẹ nhàng, chứ không phải mà nói là khí trượt khí thanh, giống như là chuyển là luân xa ở các cái bên ngoài nó quý vị. Mà ở trong đạo Phật chúng ta cũng có trượt thanh, tức là dao động của tâm thức. Dao động tâm thức càng lớn quý vị thì càng trượt, nhà trong nhà Phật thì gọi là thô. Còn dao động tâm thức của mình nó càng nhẹ nhàng thì nó tế, nó lên trên. Cái gì thô thì nó chìm xuống dưới, chìm nặng nhất là địa ngục A Tỳ, và lên cao nhất ở trong pháp giới sanh tử luân hồi đó là cõi trời của vô sắc giới, đó là trời hữu đảnh trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói. Như vậy là đó là cái đáy của địa ngục, là cái chân của đỉnh núi Tu Di, và lên tới trời hữu đảnh là cao nhất, là đi qua thành thanh quý vị. Nên trượt thanh ở trong đạo Phật đã nói tới trượt thanh. Trượt là những cái phần thô, phần nặng, còn thanh là những phần tế. Thô là những cái lộ ra bên ngoài, đã lộ ra bên ngoài là thô. Bây giờ ví dụ như chúng ta nổi sân lên đi, thì cái sân lộ ra bên ngoài thì mặt mình đỏ, mắt mình trợn ngược, và cái tướng mình là ở trong nhân gian gọi là tướng thấy ghét đó. Đi thôi cũng đã thấy ghét rồi, đó, quý vị nói cũng đã thấy ghét rồi. Như vậy là cái đó trượt đó, nó thô lộ ra bên ngoài. Còn vi tế chút xíu á, thì chỉ cần rợn lên cái lòng sân ở trong lòng, chúng ta buông đi từ ở trong đó liền quý vị, thì chúng ta được cái tâm dao động của tâm thức á, nó mỏng nhạt đi, thì đó là chiều tiến hóa của tâm linh. Theo học thuyết tiến hóa của Darwin á, thì động vật và thực vật tiến hóa từ động vật đơn bào tới động vật đa bào, từ là động vật không có xương sống đến động vật có xương sống, là chiều tiến hóa học thức Darwin. Và chiều tiến hóa của tâm thức mà Đức Phật đã xây dựng lên một hệ thống của giáo pháp của Ngài, tiến hóa của tâm thức từ bậc thấp cho đến bậc cao, ví dụ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, Atula, cõi trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Đó là chiều tiến hóa của tâm thức lên như cái hình chớp của kim tự tháp đó quý vị. Thì ở dưới này thì năng lượng dao động của hình chớp ở phía dưới này nè, gần đáy á, thì cái sự dao động của tâm thức nó càng lớn, thì con người càng xa nhau hơn, cái biên độ nó xa nhau hơn, không có tâm từ, hoặc là tâm từ yếu. Càng lên cao á, thì các vị thánh nhân tâm càng gần nhau, lên tới chót vót luôn, là đến cái điểm cuối cùng, một là tất cả là một trong kinh Hoa Nghiêm đó. Thì đó là tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật, có nghĩa là nguyên lai, là bổn tánh, là chân tâm, là Phật tánh đó quý vị, nó không có hai. Và các cái vị thánh thì gần nhau hơn, có nghĩa là dễ tha thứ, khoan dung, độ lượng, thương yêu nhau hơn. Càng lên cao của tâm thức người ta càng gần nhau, càng hạ cái tâm thức xuống dưới á quý vị, chúng ta càng xa nhau. Nên đó gọi là trượt, trượt chìm xuống dưới. Nên đáy của địa ngục rất là xa nhau, lên tới ngợi quỷ rất là xa nhau, không có năng lực của lòng thương. Do đó mà quý vị, bà Thanh Đề khi được cái miếng cơm của Ngài Mục Kiền Liên đó, bà mới giơ tay che, tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn, lòng bỏ sẻn tiền căn chưa dứt. Đây là tập quán nghiệp nè, sợ chúng ma cướp dịch của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Như vậy thì quý vị mới thấy là bà Thanh Đề đâu biết thương yêu ai đâu, có nghĩa là bà có miếng cơm mà trong những người xung quanh bị đọa lạc quý vị, không biết chia, chứ đâu phải như mình ở đây quý vị, bảo lũ miền Trung thì miền Nam gửi tiền ra, bảo lũ miền Nam thì miền Trung miền Bắc góp lại quý vị, cái tinh thần lá lành đùm lá rách. Như vậy mình có tâm từ, tâm thương yêu đó. Nhưng người Việt Nam mình thường hay nói là lá lành thì đùm lá rách, lá rách thì đùm lá nát thì đùm lá te tu. Như vậy là năng lực của lòng thương đó quý vị, từ từ năng lực của lòng thương mình bắt đầu tiến bộ, cái tâm linh mình lên càng lên cao thì cái năng lực lòng thương mình càng lớn quý vị. Cái người nào mà thương yêu những con vật nhỏ nhất thì lòng từ bi là lớn nhất. Nào quý vị, mình có thể tha con người nhưng mình không tha được con vật, mình có thể tha con vật lớn mà không thể tha con vật nhỏ, mình có thể là tha con chó con mèo nhưng mà mình tụng kinh vẫn đập mũi chát chát. À, có nghĩa là chúng ta tha những con lớn mà không tha được con nhỏ. Cái người nào có tình thương yêu tha thứ cho con càng nhỏ nhất thì lòng từ của cái người này càng càng lớn lên cao á quý vị. Quý vị thấy là Đức Phật đã tha cho và cứu giúp cả con mọt nữa đó. Con mọt ở trong cái chéo áo á, rớt ra Đức Phật kêu cái gì bảo gì thì kêu bắt để lại ở trong chéo áo á quý vị. Và có một cái giai thoại nó là Lục Tổ Huệ Năng á, ngày xây gạo ở dưới nhà trù á, và lỡ cái bụng á, vòi nó có con vòi nó mới rớt xuống, ngày mới bắt con vòi bỏ lại cái bụng của ngài á. Cái gì mình nghe chứ mình cũng phải nói là mình chả là cái gì đối với các cái vị mà thánh nhân hết, cái gì
Mình ở đây á là cái con nào mà đeo theo là mình đập chát chát rồi phải không? Nhưng mà ngài bu trên cái bụng rớt xuống mà để lên mình nghe thấy gì? Thế là mình chỉ lại dài thôi chứ mình lạo nổi đâu quý vị. Có nghĩa là các cái vị thánh nhân á là công hạnh của các ngài thương yêu trong pháp giới chúng sanh, còn mình thương yêu con người không à. Tới con vật bắt đầu mình xua đuổi rồi quý vị. Con chó đi vô nhà mà chịt cái á đánh quá trời. Có cô Phật tử bữa đó đi tụng kinh không quý vị, ở nhà có gió vô nhà lấy cây rượt vòng hỏi sao mà đánh chó dữ vậy cô. Con đem á cái đồ mới ra ngoài con bỏ ngoài cứ lôi vô không mà lôi thức độc không à, nhà của người ta để bả đồ dơ cứ lôi vô nhà không à. Là cô ơi đừng có đánh nó, cái đó là đồ thơm của nó đó, có nghĩa là cao lương mỹ vị của nó đó. Còn mình á là cao lương mỹ vị của mình là khác đó, mình khoái ăn thịt bò rồi mình khoái ăn chích vịt lộn rồi, chứ chó nó không khoái đó, vì nó khoái cái khác. Có nghĩa là cái gì mà dơ dứt là con chó nó sạch nhất. Nghiệp chúng sanh chiêu cảm khác nhau. Nên chúng ta nói phần thứ nhất là nói gì, rải tâm từ. Nếu ở trong đạo tràng khai thị trung phong, người nào rải được tâm từ đó quý vị, thì cái người này nối kết với tất cả các bậc thánh nhân. Đó là một cái sợi dây điện để nối kết đó quý vị. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghi. Cái đó là ý thứ nhất. Cái thứ hai nè, Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Không có gì. Như vậy thì năng lễ là mình nè, là năng sở tức là bên ngoài, tức là các vị Phật, các vị tánh. Tánh không tịch, nói cái gì, tánh luôn luôn lúc nào cũng thường còn, thường trụ, bất biến, đó là chân tâm, là Phật tánh. Còn Phật chúng sanh, chúng sanh trong tất cả pháp giới, đối với Phật có cái gì, tánh thường rộng lặng, tánh đó là sinh tuyệt đối rộng lặng, nên đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nghĩ bàn là bất tư nghị, không thể nghĩ bàn. Tại sao cái gì? Tại vì nếu chúng sanh rộng lặng như tánh Phật, do đó mà mình tu, tại sao đến nhất tâm bất loạn, là tại vì đem đưa cái tâm của mình về với tâm Phật. Giống như thế này, ở thế gian chúng ta thấy nước, nước hòa với nước thì dầu cho nước giếng, nước sông, nước mặn, nước ngọt hòa vô thành một thể nước. Nhưng mà nếu chúng ta lấy dầu, chúng ta đổ vào nước, hòa hồi dầu nổi lên trên. À quý vị thấy không? Lấy nhớt, hòa vô nhớt chìm xuống dưới. À, nước là nước, nhớt là nhớt, dầu là dầu, nước là nước. Nhưng mà nếu chúng ta lấy nước mà hòa với nước, nước giếng, nước sông, nước mặn, nước ngọt, dầu cho nước thúi thì nữa quý vị, mà hòa trong nước suối nó vẫn tan ra. À, quý vị, nó hòa tan ta không nhận biết luôn, vì cùng một thể nước không. Như vậy thì chúng ta là nước chảy qua các dòng sông mà thành phố, như là thành phố Sài Gòn có sông Du Lộc đó quý vị, thành phố Hà Nội thì có cái con sông gì Tô Lịch phải không, chảy ngang. Do mình thải rác thải xuống nhiều quá đó quý vị, thì nó là ô nhiễm môi trường. Bây giờ là các cái nhà ở môi trường học ta mới vét sông rồi lại đó cho nó sạch đẹp như là sông Sen của Pháp đó. Như vậy thì dầu cho chúng ta là nước mà nước bị ô nhiễm quý vị, chúng ta hòa vào trong nước Phật cùng thể với nước đó quý vị. Thể nước tức là thể vắng lặng, thể rỗng lặng là thể của nước. Nước là có thể rỗng lặng, thể vắng lặng, có thể chất rắn, có thể chất khí, có thể chất hơi, bay lên tùy duyên đó quý vị. Như vậy thì tâm ta phải chuyển hóa thành tâm, cái tánh của nước gọi là tánh thủy, là tánh của sự tĩnh lặng đó, thì lúc đó ta mới hòa vào trong tâm Phật được. Nên đạo tràng của tam thời hệ niệm đó quý vị, đưa tất cả pháp giới chúng sanh về đồng thành Phật đạo. Đối với cảnh mười phương của Đức Phật thì trước hết rải tâm từ, và tâm của chúng ta giao thoa với tâm Phật là có sự tĩnh lặng ở trong tâm. Do đó vào trong đạo tràng này quý vị giữ gìn oai nghi và tế hạnh. Trước tiên là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đi quý vị. Cái khẩu mình nó tới bốn cái tội, là nó lớn hơn cái thân và cái ý. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật dạy ở cung rồng Ca Tiệt La, quý vị, Đức Phật thuyết có bốn cái bài kinh đặc biệt nhất trong giáo pháp của nhà Phật. Bài kinh thứ nhất đó quý vị là bài kinh Hoa Nghiêm bốn quyển. Đức Phật thuyết ở dưới cội Bồ Đề 21 ngày đêm cho chư thiên và Bồ Tát nghe, không có nói bằng tiếng, thiết ở trong định. Người ở thế gian mình đó quý vị nhìn vô không biết gì. Cái thứ hai nữa là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La quý vị, chứ không phải ở đây nơi Ngao Bính, Ngao Quảng đâu, ở trong phim Phong Thần á. Còn nếu và cái bài kinh thứ ba là A Tỳ Đàm, tức là Thắng Pháp Tập Yếu Lượng, được Đức Phật thuyết ở trên cung trời Đao Lợi chứ không phải dưới thế gian này. Người thế gian sẽ cứ ngơ ngẩn không bao giờ biết được. Và bài kinh thứ tư là bài kinh Địa Tạng, Đức Phật cũng thuyết trên cung trời Đao Lợi. Còn tất cả các bài kinh khác Đức Phật đều thuyết ở tại thế gian. Nên nhà Phật có những cái quyền hội, những cái mà thần diệu, thần bí, mà chúng ta thấy thì thấy bình thường, nhưng thật ra nó ngoài cái sự tưởng tượng của con người nhiều lắm, không có gì. Nên nó trong pháp giới chúng sanh, mình đã khởi lên một cái tâm từ, và từ tâm từ đó mình tịnh tam nghiệp. Từ cái tâm từ mình khởi rồi bắt đầu tịnh tam nghiệp. Tam nghiệp là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý mà Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La là thập thiện nghiệp đạo. Ý có ba nghiệp là tham, sân và si mê. Nên đi vào trong đạo tràng tam thời hệ niệm rồi, quý vị thấy gì không tham chứ, bạn bè để hở gì đừng có lấy. Quý vị chùa để hở gì đừng lấy, nhất là ra thỉnh trái cây, thỉnh đồ ăn đó, không xin gì dân thỉnh nó gì cũng là tham hết đó. Bắt đầu phát đĩa, quý vị ơi, dành nhau. Vô đạo tràng mà cho đĩa cái là dành với nhau, giật với nhau. Quý vị rồi cho này cho kia đầu dành. Vô đạo tràng không tham, quỷ diệt lòng tham tại đạo tràng. Quý vị không tham, ai cho nào lấy nấy thì dễ thương lắm, ngồi đến thinh là mô Phật, cho ít lấy ít, cho nhiều lấy nhiều, cho hết lấy hết. Nhưng mà không dành. Quý vị dễ thương lắm, ai cho nhiều lấy nhiều, không cho ngồi cười. Quý vị không dành giật gì chứ á, đó là quỷ diệt lòng tham nha. Dứt phát không sân, đi ra hồi quý vị vô tụng đọc rồi niệm Phật từ sáng tới chiều, đi ra ngoài mất dép bình thường. Quý vị không sân. Nhưng mình vô chỗ ngủ quý vị, vừa đi ra đi toilet đi vô thấy người ta lấp bít chỗ của mình này, quý vị bình thường là kể như là tiêu mạng rồi. Quý vị bữa nay mà không đi tam thề hệ niệm là biết với tôi rồi nha, biết với tám này nha. Quý vị, nhưng mà bữa nay vô tam thề hệ niệm mà cười ra hành lang nằm luôn, ai muốn nằm nằm đi, Bồ Tát nhường chỗ cho chúng sanh chút đâu có sao đâu, phải không? Nên nó quỷ diệt lòng sân luôn quý vị, ai làm à. Rồi á, cái lòng si mê có nghĩa là không hiểu giáo pháp nhà Phật. Đi đến đây mình thực hiện giáo pháp nhà Phật là trên tinh thần nhẫn nhục, từ bi, thương yêu, cứu độ chúng sanh, ta hết tâm si mê. Đó là ba cái của ý, còn ba cái của thân quý vị. Vô đây dứt phát không sát sanh, vô đây thì không có cơ hội sát sanh nè quý vị. Sát sanh đó là giết các con vật từ nhỏ cho tới lớn, từ lớn cho tới nhỏ. Như vậy là mấy con muỗi rồi đó, con kiến rồi đó, ở trong đạo tràng này quý vị, nó ve ve cái mình phủi cho nó bay. Chứ mọi lần á ve ve đập không, còn bây giờ ve ve phủi cho nó bay quý vị. Nam mô A Di Đà bà giả đa tha, già đa giả đa diệt giả tha, bay đi con. Như vậy lòng thương yêu hết với chúng sanh không quý vị. Đó là cái không có sát sanh. Cái thứ hai nữa là không có trộm cướp. Vô trong đạo tràng dứt phát đồ của tất cả mọi người để hở chúng ta trả lại, dứt phát chúng ta không lấy, không quý vị. Đây là mắc tội trộm cướp, nhất là đồ của chùa đó. Lên lại Quan Âm, lại Quan Âm cho con thỉnh cái chuông, lại Quan Âm cho con thỉnh cái khánh, lên với chùa quý thầy để khánh hở hở đây mất hết trơn, không quý vị. Thỉnh không à, Phật tử thấy thỉnh mấy cái chập chả nè, để hồi gì thỉnh trơn nè, không quý vị. Như vậy thì mình dứt phát không có thỉnh đồ mà không có ai không ai gật đầu, có nghĩa là không cho, không xin thì không được quyền lấy. Nhất là trái cây đem vô cúng, quý vị mới vừa cúng đại chúa cúng chút xíu thỉnh xuống, hỏi sao đem vô cúng rồi thỉnh đem về, là đổ con vô cúng con thỉnh đem về chứ mắt gì thầy, của con mà của ai, đem vô chùa là của chùa, cúng chùa là của thường trụ, đó là sự thật đó quý vị. Mình đem lên mình cúng rồi ở trong chùa đó là của thường trụ chứ không phải của quý thầy. Của thường trụ tức là của chùa, của chùa mình muốn xin lại mình phải hỏi ông thầy, dầu là đồ của mình cũng phải hỏi ông thầy, không quý vị. Nên có nhiều người đem vô chùa cúng đã hồi mang về, cũng đã hồi mang về, không quý vị, là thỉnh đem về, không có cái đó. Cứ đem vô chùa cúng chùa là đồ của chùa, đã gọi là cúng dường tam bảo rồi. Thỉnh mang về mà không xin ai hết gọi là ăn cắp đồ chùa, phạm tội trộm cắp. Đó quý vị, lớn nhỏ khác nhau thôi, vô tình cố ý khác nhau thôi, nhưng mình mang tội trộm cắp. Mà quý vị biết quả báo của thường trụ á, ăn cắp một người qua kiếp sau thành chó ở nhà người ta có ăn kiếp à. Mà ở chùa á, bây giờ là 5.000 người, 4.000 người nè, ta góp tiền góp bạc vào trong chùa quý vị, mình ăn cắp có ăn món đồ đó, làm 5-6.000 kiếp con chó, và ở từng nhà đi qua hết nhà này qua nhà khác quý vị, nó nặng lắm. Không quý vị, cái đó gọi là đại chúng đó, gọi là năng lực của đại chúng khác nhau. Nên nó quý vị thấy là tại sao á, là cúng chùa phước lớn là chỗ đó đó, có nghĩa là năng lực của đại chúng. Bây giờ ví dụ như á, là chúng ta đi thỉnh qua một cái quý thầy về nhà tụng kinh, để mà cái đám quý kỵ cho ông bà mình đi, cái mình vô mình thỉnh điện thỉnh, thấy thầy thông đạo người ta ái mộ quá, vừa trẻ tuổi mà trời tài cao mà hảo tướng đó chứ, thấy không quý vị, nó là ái mộ thầy quá. Con thỉnh đặc biệt vô là chùa Bà Đa thỉnh mình thầy thông đạo đi đây, ái mộ con mình thầy quý vị, thì phước báo hồi hướng cho ông bà mình chỉ phước báo của thầy thông đạo thôi. Nhưng nếu chúng ta lại thỉnh chư tăng của chùa Bà Đa, thỉnh một người đại diện cho chư tăng chùa Bà Đa đi cúng thì phước báo là phước báo của cả chùa, quý vị, tức là đại diện cho tập thể đó, gọi là đại chúng đó. Nên thọ biệt thỉnh phước báo chỉ của một vị đó thôi, mà chúng ta không thọ biệt thỉnh thì phước báo của một tập thể chứ không phải phước báo của vị đó. Hai này khác nhau, đường đi của phước báo nhân quả nó lắc léo như vậy đó. Nếu quý vị am hiểu về giáo pháp của nhà Phật, chúng ta không thọ biệt thỉnh. À, quý vị, mà chúng ta lại mời lại xin thầy cho con một vị đại tăng đi cúng, thầy muốn thỉnh ai á, thầy muốn cắt ai đi thì cắt, tăng sai ai thì sai con á, là không chê không khen hết, ai cúng cũng được chứ quý vị. Có nhiều người á là ông thầy giọng hay mời thầy đó biết, còn thầy á mà giọng hơi dở, ở nhà không ai mời, ông chỉ chê tụng kinh dở. Dở hay không phải là cái giọng quý vị, dở hay là cái tâm của con người á. Nếu tâm mình nhiếp tâm vào thiền định được, cái tâm mình chú nguyện cho chúng sanh được á quý vị, thì lúc đó chúng sanh mới giao cảm cái tâm với nhau. Còn ở ngoài nếu mà giọng hay á thì mình thỉnh cỡ Châu Thanh rồi đi tụng đi. Đó quý vị, phải không? Thỉnh Đàm Vĩnh Hưng đi tụng đi. Đó quý vị, thiên hạ đệ nhất danh ca rồi đi tụng đi quý vị. Nhưng mà sao thật thật nhằm khi thỉnh với thầy chứ. Đó quý vị, có những vị hòa thượng lớn tuổi quý vị, đọc kinh mình còn nghe không được nữa, nhưng mà chúng sanh nương vào đó được giải thoát á. Còn mình tụng cái giọng mà nghe hay lắm quý vị, nhưng mà tâm của mình tán loạn, mình đâu có đủ năng lực để đưa chúng sanh qua bờ giác đâu. Chúng sanh bờ giác nhờ năng lực của tâm linh, chứ không phải là nhờ năng lực của cái miệng của mình. À, quý vị, nên nếu mà cái giọng hay mà tâm mình nhít nữa thì hai cái đó nó tuyệt vời, coi như là hoàn hảo. Còn ví dụ như giọng mình không hay mà tâm mình nhiếp thì vẫn được kết quả. Nhưng mà cái giọng mình hay mà tâm mình không nhiếp đó, thì quý vị gieo duyên thôi, gieo chút duyên thôi, không có gì chứ. À, tại vì mình không có tâm ở trong đó, mà tất cả các cái đều do tâm của mình biến hiện từ trong đó mà biến hiện ra. À, nên đó quý vị mới thấy là tất cả các cái đều do tâm hết. Nên khi vào trong đạo tràng tam thời hệ niệm đó, nha quý vị, thì chúng ta tin đó, cái ý nghiệp tất nhiên là không tham lam của ai, cấp trộm của ai, không sân, không nổi sân hết. À, quý vị, và không si mê, có nghĩa là lấy giáo pháp của nhà Phật. Cái đó là 6 cái mà mình phải tịnh rồi. Nhưng mà cái miệng mình thì nhiều nhất nó tới 4 cái lận đó quý vị. Nên trong một cái đoạn kinh mà Ngài Mục Kiền Liên thừa ý chỉ của Đức Thế Tôn đi thăm Đề Bà Đạt Đa, quý vị đọc phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12 trong kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật đề cập tới vấn đề này. Đức Phật nói rằng chính ông thiện trí thức Đề Bà Đạt Đa đã giúp Như Lai tu hành mau đắc quả. Ông Đề Bà Đạt Đa đi theo pháp Phật biết bao nhiêu kiếp và đúng gì, đọc chuyện tiền thân của Đức Phật đi. Ở trong đó hai cái bài kinh gọi là kinh Bổn Sanh và kinh Bổn Sự, đó là những câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Kiếp nào ông Đề Bà Đạt Đa cũng đi theo pháp Phật hết trơn quý vị. Kể kiếp nghe để mình thí dụ thôi. Kiếp đó là đọa vào trong thân của loài khỉ. Đức Phật đã từng đi trong pháp giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh đi qua hết quý vị. Sau cùng Ngài tiến hóa lên và nhận thức và Ngài giác ngộ, Ngài thành Phật. Như vậy thì trong cái kiếp cung loài khỉ thì lúc đó là tiền thân của Đức Phật là khỉ chúa. Thì các cái vị thợ săn đó dí nguyên cái bầy khỉ, thì đi ngang cái bờ suối như thế này nè, thì là khỉ chúa mới lấy cái đuôi quấn vào cành cây này, và lấy cái chân là đi qua bên cái bờ kinh bên kia, quấn vào cành cây bên kia để làm cái cầu cho bầy khỉ giải phóng, để thoát khỏi bầy khỉ, khỏi những tay thợ săn cái gì. Nên con khỉ cuối cùng đi qua là Đề Bà Đạt Đa, đi qua cầu sông Gút Gián, quý vị, lấy chân đạp cho con khỉ chúa té xuống hay giật chết đó quý vị. Nghĩa là đựng mình lên làm chúa. Nghe quý vị thấy không? Nên cái Đề Bà Đạt Đa đi theo mà pháp Phật đời đời kiếp kiếp vậy. Mà Đức Phật nói là nhờ ông thiện chi thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu hành đắc đạo mau nhanh chóng. Nên sai Ngài Mục Kiền Liên đi thăm Đề Bà Đạt Đa. Sau khi Đề Bà Đạt Đa bị hai cái tội làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng già, bị đọa xuống địa ngục A Tỳ, hai A Tăng kỳ kiếp. Nghe quý vị? Như vậy thì người ta hại mình cỡ đó mà Đức Phật nhìn là thiện chi thức, còn mình ở trong nhà chồng con mình gọi là quan gia trái chủ, mình thấy cái mắt mình đó là khác với cái ngộ nhập của Phật Chi Kiến, phải không? Phật Chi Kiến nhìn tất cả chúng sanh trên tâm Phật, nên là Ngài thường bất khinh Bồ Tát, tôi lại các ngài thành Phật, là tâm của Ngài là tâm tốt, tâm Phật nên nhìn ai cũng là Phật hết, còn tâm của mình không phải là tâm Phật nên mình nhìn thấy người ta sẽ giống ăn trộm. Mới vừa tới nhà mượn tiền hả? Nghĩ bậy lắm. Ta đi thăm mình nghĩ mượn tiền. Đó quý vị, ta vô chùa ta lấp ló, ta mới vô lần đầu tiên thấy này tướng ăn trộm. Đó quý vị, có nghĩa là chúng ta nhìn nhiệt số xấu không à? Nhìn nó không tốt tức là chứng tỏ là mình ở đời của ngũ trược á. Cái tâm mình tâm trược, nó nhìn gì cũng trược cho quý vị, nghi Thấy cái nghĩ này nghĩ kia, nhìn cái xấu nhìn hay lắm, nhìn tốt nhìn không ra. Nếu quý vị nhìn vô cái loại xấu ra liền à. Nên mình hay nói xấu người khác là gì đó, tại vì mắt mình mở ra là thấy cái xấu thôi. Nên ta có một câu chuyện vui là sau khi tạo thiên lập địa xong, con người mình được nắng thành con người đó, có hai cái túi. Cái túi lỗi của người ta thì mình để ngoài trước ngực, cái túi lỗi mình để sau lưng. Nên mở mắt ra, mắt mình nằm ngoài trước, nên mở mắt thấy lỗi người ta, không thấy lỗi mình. Do đó mình nói xấu người ta, không chưa ai nói xấu mình cả. Thấy không? Do đó mình nói xấu người ta mà không ai nói xấu mình, nên bị cái khẩu nghiệp. Từ cái khẩu nghiệp đó tạo thành cái tập quán nghiệp đó quý vị, tạo thành thói quen. Tức là hành, hành sẽ sanh ra cái thói quen. Thói quen á, là sanh ra tính cách, tính cách thì sanh ra số phận của người đó. Như vậy hành tức là cái lời nói mình nói nhiều quá thành cái thói quen. Nên đi vào trong đạo tràng đó quý vị, mình cũng nói nhiều luôn nữa. Có nghĩa là trong đạo tràng mình nói rô hết trong đạo tràng. Mà quý vị biết đạo tràng này của tam thời hệ niệm, trên hư không 30-40 do từng ở trên là chư vị Bồ Tát và Long Thiên Hộ Pháp, Càng Thất Bà, Khẩn Na La Ma Hầu La Già, Nhân và Phi Nhân. Ở dưới này là nhân, nó cái gì? Ở trên là phi nhân. Thì là các chư thiên chấn ở trên tất cả các cái từng trên cao, thượng tầng hư không, như chư thiên hóa xuống dưới này. Ở nơi này là ngũ thú tập cư, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi người. Ở tại chỗ này năm cõi cái gì gọi ngũ thú tập cư. Nơi này là cõi ô nhiễm của trọng trược, nên chư thiên không xuống này, chư thiên hộ mình ở trên đó, phóng quang gia hộ xuống cái gì. Tại vì chư thiên lại cảnh thanh hơn cảnh mình, nên xuống dưới này thấy cục đen thui rồi quý vị. Có nghĩa là trược nó đen thui rồi, mùi sông nồng nặc bay lên, mình là tự thân mình củ khiếu chảy ra chín lỗ bay lên, rồi nào là nước thúi, nào là ta bà sự quỷ diệt nó bay lên gì, phất một mùi hôi, cảnh trần trược mùi hôi bay phất. Không lo tu, không lo cất tinh gì. Ở đây với quý vị nha, là hành đạo nhu mì. Ở đây quý vị là tiếng tu giải thoát, ta đi đúng đường. Trời trực thẳng Tây Phương ta bước, cõi ta bà quý vị dạng thước sầu lo, ta bà nghiệp quả càng to, qua sông nhà Phật có đò từ bi. Như vậy thì là ta đi vào ở trong đạo tràng này, ta tịnh cái khẩu nghiệp của mình lại. Nghĩa là gì cái khẩu nghiệp đó mà chư thiên quỷ thần nghe hết. Ở đây nói nhỏ nhỏ nghe hết, nói xấu ai nghe hết đó. Quý vị Phật tử gặp nhau bắt đầu nói xấu mấy ông thầy với cô rồi. Trời ơi, ông thầy chùa đó vậy đó, cô chùa đó vậy vậy, nói xấu. Nói chuyện mà nói xấu mấy thầy là mất phước làm tăng đó quý vị. Muốn làm tăng ni đừng nói xấu tăng ni, ti cũng có xấu chứ không phải là không. Nhưng mà mình nói xấu với cái tâm mình không có tốt, tâm mình là không muốn bảo vệ, tâm mình là không muốn làm tốt đó quý vị. Nên từ đó mình mất phước làm tăng. Người nào mà muốn đi đến giải thoát chúng chung tôn của nhà Phật, đừng bao giờ nói xấu tăng ni. Nếu xây dựng được thì xây dựng trực tiếp đó. Có người đó làm sai gặp trực tiếp luôn, nói nhỏ trong tình thương yêu và thấm tình đạo vị đó quý vị, cho vị đó vượt qua lỗi lầm của mình. Chứ không phải mấy thầy không phải là thánh, cũng có sai chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà đi rêu rao đầu này rêu rao đầu nọ, ít xích ra nhiều đó quý vị, là lúc đó chúng ta coi chừng bị tội rất là lớn. Người ta không có nói tới thầy mà ta nói tới cả tất cả các quý thầy. Bây giờ ví dụ như nói có người một người ta nói chung mà mấy ông thầy vậy đó, quý vị thấy không, gọi là phá kiến, tội đó rất là lớn. Nên ta có nói gì góp ý gì hãy góp ý nhẹ nhàng thoải mái, đừng có vô đạo tràng đông người mà nói xấu tạo thành cái dư luận, mà từ cái dư luận đó có ít mà xích ra nhiều thì chúng ta mang cái tội là nó thêm nó bớt. Do đó mà miệng mình có bốn cái tội. Thứ nhất là nói dốc, tức là nói dối nó qua lợi. Thứ hai nó thiêu dệt, ít xích ra nhiều. Thứ ba là nói trăm thọc, có nghĩa là nói làm đau đớn lòng người. Thứ tư là nói ác khẩu, tức là rủa xả. Bốn cách nói đó chúng ta vào tam thời hệ niệm phải đóng các khẩu khẩu lại quý vị. Nên vừa vào cổng chùa Bà Đa khoán cái chữ án lên miệng mình quý vị, khoán lên đi quý vị. Án lam tóa ha, đó là tịnh cái gì? Chân ngôn. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, phải không? Khoán chữ án lên miệng là án lam tóa ha. Vừa vô đạo tràng ta hỏi cách này khỏe không chị Bảy? Mô Phật. Hôm qua là số đề ra số mấy? Mô Phật tu quên đề. Chứng hội hôm qua kêu mấy vậy chị Bảy? Mô Phật. Vô trong đạo tràng tam hồi thời hệ niệm, nhớ niệm Phật không hà, không có nhớ hụi hè gì hết tám ơi. Phải không? Nên ở trong này chỉ đọc kinh, niệm Phật, trì chú, còn tất cả các chuyện ở ngoài đời chúng ta khép lại một bên đó quý vị, gọi là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Án làm có ha, đi thì đi trong thiền, đứng trong thiền, nằm trong thiền, ngồi trong thiền, Ngoài ra còn có những cái tế hạnh nhỏ nhỏ lúc ăn, lúc uống, đó, lúc ngủ, lúc nói chuyện đó, quý vị dâng hết sức khe khẽ trong chùa. Tránh những trường hợp chạy xe Honda, đang tam thời hệ niệm xe Honda, nhóng ga, nhất là Yamaha, nhóng bô nữa chứ. Đi vào chùa mà có nhiêu ga mà lên hết đó quý vị, tội dữ lắm á. Long thần hộ pháp phải đứng chắn ở ngoài cửa đó. Có nhiều người không biết vô chùa là chạy xe rầm rầm, tính đâu là ở ngoài trường đua không. Nha quý vị, như vậy tổn phước mình hết, mình không hay. Nên vô chùa phải trang nghiêm, thanh tịnh, đâu đó đàng hoàng. Như vậy thì chúng ta chuẩn bị một cái tâm đi vào tam thời hệ niệm. Cái thứ nhất là ông ta tu tập cho mình. Cái thứ hai, mời ông bà của quyền thất tổ của mình nhiều đời nhiều kiếp, đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp về. À, quý vị, con cháu những ai mà là đã hóa cốt, Và cái thứ ba nữa, mời trong pháp giới chúng sanh, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa nghĩ, ngã quỷ, thập loại cô hồn. Và thứ tư nữa quý vị, là nhờ thần lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát, mười phương chư Phật mở cổng địa ngục, quý vị, cho những chúng sanh ở địa ngục có một giây phút nào đó hướng tâm đạo giải thoát vô thượng Bồ Đề. Chúng ta chuẩn bị tinh thần đó quý vị, và chúng ta biết được rằng trong pháp giới chúng sanh thì có những pháp giới chúng sanh, những nghiệp lực khác nhau, chiêu cảm khác nhau. Do đó chúng sanh có những nỗi khổ khác nhau mà mình phải thông cảm nỗi khổ đó, phát triển được lòng từ bi được. À, quý vị, ví dụ như con người của chúng ta ở đời có muôn vàn cái khổ, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nên nói là bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Nên cái khổ con người mình biết rồi đó. Đức Phật dạy là 8 cái khổ chính, trong đó có khổ căn bản và khổ không căn bản. Như vậy thì 8 khổ chính là khổ gì? Sanh lão bệnh tử mình nghe qua giống như bài học dở lòng phải không? Vì lý do đó mà Thái tử Siddhartha đã đi mùng 8 tháng 2 năm 19 tuổi vượt thành Ca Tỳ La Vệ ra đi để tầm cầu chân lý. Trong lúc ban đêm, quý vị, trong lúc giấc khuya cả hoàng cung đang ngon giấc say nồng, thì Sa Nạp mới hỏi được Thái tử rằng giờ này mờ mịt quá, mà sao Thái tử lại đi đâu? Thái tử mới nói rằng chính đời mờ mịt nên ta phải ra đi tầm chân lý đạo màu. À, quý vị, để cứu khỏi tất cả những đời mờ mịt đó, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của thương nhau mà không sống gần nhau, của ghét nhau mà cứ gặp nhau hoài, của thân của người ngủ ấm xí thành khổ, à, quý vị, và của là tất cả cầu bắt đắc khổ, cầu mà không được khổ. Như vậy chúng ta biết cái nỗi khổ của làm người thôi, nhưng mà chúng ta chưa có nghiên cứu cái khổ của thân chung ấm nó như thế nào. Có nghĩa là thân thông chung ấm này được ở trong kinh xếp vào là một trong bốn cái loài ma. Bốn cái loài ma mà ở thế gian này để nhiễu hại thế gian, có gì? Cái thứ nhất là thiên ma, cái thứ hai là tử ma, thứ ba là phiền não ma, thứ tư là ngũ ấm ma. Thì tử ma đây là gọi là thân trung ấm, thân trung ấm trong pháp giới thì gọi là thân trung hữu. Bây giờ ví dụ như là con vật chết đi, nó sẽ sanh ra một cái cõi khác, thì thân trung hữu đó sẽ là trung chuyển giữa cảnh này qua cảnh kia. Quý vị thấy hình ngôi sao mà sáu cạnh đó chéo nhau qua lại nè, ví dụ như ta vẽ hình ngôi sao thì vẽ hình ngôi sao năm cạnh phải không? Nhưng này ngôi sao nó sáu cái đỉnh lên, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Thì cái đường mà nối từ đỉnh này qua đỉnh kia đó là thân trung hữu. À, quý vị vẽ sáu cái đỉnh ra đi, gọi là lục giác. À, quý vị, lục giác đài. Trong cái lục giác đài này, các cái vẽ vòng tròn ra chu vi và vẽ tất cả các cái đường chéo phía bên trong đó, thì cái chu vi và đường chéo này là thân trung hữu đó, tức là đi từ cảnh này sang cảnh kia. Vậy con người mình mất đi, quý vị, nó có thể đi qua sáu cõi khác nhau, có thể sanh làm người, có thể sanh địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, thì đó gọi là thân trung hữu. Thì con người vừa mất cái thân này ra, quý vị, thì đây là thân trung ấm của con người nè, quý vị, mà được xếp vào hàng tử ma. Chết đi rồi là ma đó quý vị. Quý vị nghe hồi xưa ông bà mình hay nói ma nhát đó, mỗi khi nói tới ma nhát cái người ta là nói mình là mê tín dị đoan. Đâu mê tín dị đoan đâu quý vị, bình thường ở trong Sài Gòn có cô này quý vị mới sang cái nhà nửa đêm mà đầu 3 giờ sáng nghe chuông điện thoại reo reo quý vị. Quý thầy thì giờ đó không có bắt điện thoại đâu, nhưng mà người ta điện giờ đó chứng tỏ là có cái chuyện gì nó rắc rối lắm quý vị, chứ quý thầy điện 2-3 cuộc rồi thôi, chạy bắt ta thử chuyện gì quý vị. Cô tự vừa điện lên, thầy ơi con sợ quá thầy ơi, hỏi sao vậy? Con mới sang ở nhà mà con ngủ mới có đêm đầu tiên, hồi nãy con giật mình thức dậy thấy hai đứa hai bên nó nằm hai bên. Hỏi là ai vậy? Là nó. Hỏi nó là ai? Nó nhỏ nhỏ con không có dám nói. Hỏi ai vậy? Là nó. Hỏi hồi đó đánh dần giùm cái đi, ông nói đánh dần là M.A. Không có dám nói chữ ma. Đó quý vị, mà nói M.A. Hiểu rồi. Đó quý vị, rồi được rồi. Ra sáng bữa sau nhớ nằm niệm Phật đi nghe. Niệm Phật có kim cang hộ thể, là có long thần hộ pháp, gia hộ ráng. Niệm Phật trì chú cho tới sáng đi. Đem mà đi thỉnh cái máy niệm Phật về, bắt ở tại bên ngủ đi. Đó quý vị, qua bữa sau bắt máy niệm Phật im re. Quý vị điện thoại thầy, thầy thầy hết đi. Nó hết nằm mà, nhưng mà nó ra ngoài cửa, nó đứng nó dạo ngang dạo trước ngoài cửa rồi. Là kiếm một cái máy niệm Phật nữa, treo ngoài cửa thêm một cái nữa. Nghe quý vị, bắt đầu treo máy niệm Phật ngoài cửa. Điện thoại thầy la hết rồi thầy, mà nó ở ngoài lộ, nó dạo ra dạo ở ngoài lộ á. Là thôi, ở ngoài lộ là chỗ của người ta, không lẽ đuổi ta khỏi lộ biết ta ở đâu. Nghe quý vị, mà cổ nói thì biết có hay không, mình chỉ nói là Phật tử điện thôi. Chứ cái này á là mình không có xác định trăm trăm. Nhằm khi do ảo giác, ảo tưởng, tư tưởng gì đó mình không biết. Nhưng mình ghi nhận một câu chuyện của một Phật tử phản ánh thôi, còn xác định có hay không thì chúng ta sẽ tính sau. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói tới tử ma, có nhiều người kể cái này kể cái kia kể nọ. Cái việc đó là thân trung ấm nè. Đâu quý vị, sau khi chúng ta chết đi, bữa nay chúng ta thành người, đâu quý vị là người chứ không phải thành người, bữa nay chúng ta là người nhưng ngày mai thì có thể chúng ta thành cái đó đó. Đâu quý vị, tại sao mất cái thân người rồi là thân trung ấm, đúng không? Mà ai biết được đó quý vị. Bữa nay mình đi tam thời hệ niệm, đi bỏ nhà 3 ngày, vừa đi về tới nhà dâu nói nặng nói nhẹ là má, má sao má đi lẹt xẹt hoài không lo cho mấy đứa cháu nội cháu ngoại đâu. Má bắt đầu máu dưới này nó nổi lên rồi. Ôi vậy nó trào lên tới dây thần kinh cái chỗ nào mà bong bóng nó yếu, nó bể cái bụp một cái. Đâu cái gì bóng đèn nó bể cái bụp cái là do là mình trào máu ngược lên nổi sân á quý vị. Thì lúc đó bữa trước thì nó cho dọn cơm cho ăn trên bàn với trên bộ phản ăn dưới đất quý vị. Bữa nay nó đưa cho ăn trên ngồi trước, đưa lên bàn thờ ở đãi cho nó. Mà không biết sao kỳ quý vị, cái người sống á thì người ta cho ngồi dưới, mà người chết người ta đưa lên bàn thờ. Đó, đưa lên cao. Đó, quý vị, như vậy là người ta tôn trọng người chết phải không quý vị? Mà tôn trọng người chết á thì lại đi chôn xuống đất. Mà mình tôn trọng người chết đó quý vị, mà cho đồ giả mà cho là tiền tiền giấy nè, nhà nhà giấy, dép giấy, quần áo giấy không à. À quý vị, tôn trọng người chết á mà cúng mà toàn là đồ âm phủ không à, có nghĩa là đô la âm phủ, giấy tiền vàng bạc ngân hàng âm phủ. À quý vị, cầu thì cầu má giảng sanh về Tây Phương mà đốt toàn là đồ âm phủ không quý vị. Cho thế gian làm chuyện gì nó chéo chéo, nó ngược ngược sao đâu. Mình ngồi mình hiểu không ra nổi quý vị. Có nghĩa là cầu má giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà đốt cho đống đô la âm phủ. Kỳ đó, cho thế gian làm gì mình hiểu không nổi. Nên đó mình đã ngộ ra điều ông bà mình nói thế mà còn gian, gian tức là nó gian lận. Có nghĩa là nó làm đàn, nó làm nẻo không à. Nó không có làm y đúng như là cái ý như vậy. Như vậy là chúng ta biết á, là thân trung ấm này là khi mất cái thân này rồi quý vị, thì chúng ta còn cái thân trung ấm đó. Thì cái thân này mất là tất cả những tài sản vật chất gì mất hết, nhưng mà cái tâm mình vẫn còn nguyên á quý vị, nó không thay đổi cái tâm mình. Nên cái người mà quý vị thấy á, trong dân gian có nhập lên nhập xuống đó, mình nhìn thấy nhập lên nhập xuống, thì cái người mà nhập lên nhập xuống quý vị, cái tâm họ giống hệt nhau, sân cũng còn sân, tham vẫn còn tham y chang quý vị. Hồi sống